Cho bây giờ là muốn thành tựu được đạo nghiệp thì hoàn cảnh tốt, tìm người tốt, kế đến là gì? Nghe việc tốt, rồi kế đến là gì? Suy nghĩ cái chánh đáng, rồi cuối cùng là gì? Gọi là pháp tùy pháp hành. Nói rõ ràng hơn là như thật mà tu tập. Trong kinh Niết Bàn, Đức Phật nói có bốn điều thành tựu được cái đạo nghiệp cho con người tu, là nãy qua nói đó: gần bạn hiền, nghe chánh pháp, tư duy chân chánh, và cuối cùng là như thật mà tu tập. Vì sao? Đức Phật dạy chúng ta hay lắm. Một mặt Ngài dạy quán, một mặt Ngài dạy hành. Thường thường người ta gọi là quán hành. Quán là mình tư duy, phát triển trí tuệ. Hành là hành động. Một mặt Ngài dạy quán, một mặt Ngài dạy hành. Hay như vậy. Thí dụ như bây giờ nè, mình tụng thời kinh. Cái thời kinh của mình có quán có hành không? Có chứ. Hành của mình là gì? Là ngồi yên trì kinh. Hành của mình là gì? Tụng kinh. Rồi quán là gì? Để ý từng lời kinh, để phát triển trí tuệ. Mà khi hiểu kinh một cách sâu màu, thì cái hành của mình nó cũng sâu màu đi theo cái sự hiểu biết của mình. Cho nên quán là trí, hành là làm. Cái quán của mình nó tập cho mình cái trí tuệ mình nó mở. Khi mà cái trí tuệ nó mở rồi á, thì tự nhiên mình hành. Mà khi mình hành rồi đó, là không phải đợi mình làm hòa thượng mình mới được làm hành cái chuyện đó. Một chú tiểu cũng thuyết pháp được như thường, một cư sĩ tại gia cũng thuyết pháp được như thường. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ mình đi đến chùa, rồi cái người kia họ chưa có hiểu đạo nhiều, cho nên họ còn buồn và giận người này người kia lắm. Nhưng mà họ cũng thấy người kia đối xử với cái người này tệ lắm, mà sao cái người này vẫn bình thản, vẫn rất là bình yên tu tập. Bởi vì người này thấy rất rõ cái chính của tôi là gì? Là tu tập, chứ không phải để những cái phụ này để chi phối. Thì cái người kia dù không lên ngồi nói pháp, dù không mang hình tướng của người xuất gia, nhưng cái người nọ học hỏi ở được cái người này rất nhiều qua cái hành động của người này. Cho nên khi mà như thật mà thực hành á, không phải đợi lên làm pháp sư, giảng sư hay là một vị hòa thượng mới có thể đi thuyết pháp độ sanh được. Mà một người bình thường nhưng có tu tập vẫn là thuyết pháp được. Bởi vì mình thuyết pháp có ba cách thuyết: thuyết bằng lời nói, thuyết bằng hành động, thuyết bằng cách mình suy nghĩ. Mình về nhà mình dạy con mình cũng vậy. Đâu phải lúc nào mình rỉ rả mình cũng nói nó nghe đâu. Nhưng mà nó để ý mình lắm mà. Nó coi mình làm sao mà nó làm theo. Quý vị biết không? Thỉnh thoảng vào lên xe, cái rước mấy chú đi học về đó, cái mấy chú ngồi ở đằng sau đó, đọc mấy cái bài mà Pháp Hòa hay đọc lúc mà cúng linh đó, vô trong tâm thức mấy chú làm. Có một bữa nọ, có một chú Pháp Hòa đang đứng trong bếp làm thức ăn cho mấy chú đi học, thì con chú là hỏi thầy, con nhớ cái câu mà thầy đọc mà con không nhớ hết, mà con nhớ cái câu gì mà cái cuối cùng nó kêu là phú quý vinh hoa cơn gió thoảng. Chú nhớ câu đó đó, mà chú nhớ ba câu hay ba câu trước. Phật nói thầy hay đọc cái câu đó đó. Thầy hay đọc cái câu là tình trăm năm kiếp sống, một phút hơi tàn, công danh sự nghiệp cánh mây tan, phú quý vinh hoa cơn gió thoảng. Mặc dù chú không có hiểu cái câu đó, vì cái câu nó văn chương Việt Nam quá chừng một nhỏ, người nhỏ làm sao hiểu được, nhưng mà cái câu nó đối vô. Con bữa nọ mấy ổng ở đằng sau, mấy ổng về rửa chén rồi giỡn đằng sau làm phép phù thử thủy giả làm phép á, bác công đức thủy rảy nhau vậy đó. Tự tiên chơn tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần, biến nhập tỳ lô hoa tạng giới. Cái Pháp Hòa tình cờ nó đi vô, mình nó chà, nó lọt, nó vô rồi. Cho nên mình đừng có để, mình đừng có tưởng là không nghe nha. Nghe hết. Bằng chứng, hồi Pháp Hòa 14, 15 tuổi đi cúng, đi đi tụng đám với thầy viện chủ, thầy tụng bài gì, thầy sướng bài gì là Pháp Hòa nghe và thuộc hết. Cho nên khi mà đi đi khi mà vô tu rồi đó, thầy chưa hề mất thì giờ dạy mấy cái đó, thầy biết hết trơn rồi. Thầy đọc mấy câu kệ làm sao và nghe và thuộc hết. Cho nên mình mới để, mình mới biết rằng cái người nhỏ đó họ có để ý mình qua cái hành động của mình. Pháp Hòa hồi nhỏ là thấy thầy viện chủ đắp y là mình học. Cho nên cái ngày mình thọ giới sa di, thầy nói để lát nữa thầy chỉ cho con đắp y, nó dạ khỏi. Thầy hỏi sao con biết, nó dạ mỗi lần thầy đắp y con đứng con nhìn con làm hết rồi. Con về nhà con lấy cái mền con làm y chang. Quý vị thấy không? Cho nên con nít đó là nó nhìn nó ấy. Mấy chú tiểu mà ngồi ở dưới này mà sư ông mà là mỗi lần truyền giới mà nói cái gì là mấy chú nghe, mấy chú để ý hết. Con bữa mà âu chú nào làm gì với nhau cái chú muốn khen nhau, tốt lắm, tốt lắm. Tại vì sư ông hay khen vậy đó. Mỗi lần mà xong truyền xong một cái giới Phật tử, sư ông hỏi là đó là giới thứ nhất của quý vị có giữ được không, cái giới này nó dạ mô Phật giữ được. Cái thầy viện chủ nói hay lắm, tốt lắm. Mấy ông nghe mong lọt hết trơn. À, rồi ông nào mà làm gì cái mà ông giả cái giọng đó, tốt lầm, tốt lầm. Nó vô hết. Cho nên mình mới thấy là mình đã cẩn thận. Mình có ba cách thuyết pháp: thuyết pháp bằng hành động, thuyết pháp bằng lời nói, thuyết pháp bằng tư duy. Thí dụ như có một chú nào đó suy nghĩ sai cho một người khác mà lên trình cho Pháp Hòa nghe, thì Pháp Hòa nói con đừng nghĩ như vậy. Con nghĩ như vậy là tự nhiên làm hư cái tâm của mình. Bây giờ thầy sẽ chỉ con cách khác để con nhìn lại vấn đề. Vì sao mà nó sự việc như vậy? Thường thường là mấy chú hay lên nói là cái người đó vậy vậy, hay chuyện này chuyện kia con nghĩ như vậy. Pháp Hòa nói thầy nhận hết. Và thầy đồng ý nếu bình thường là con sẽ nhận như vậy là đúng. Nhưng mà mình cứ nghĩ như vậy, cứ một mặt negative như vậy thì tự nhiên nó hư tâm. Thầy sẽ chỉ con một cách nhìn khác để cho con chuyển tâm. Vì con biết không, tu là sửa, tu là chuyển. Con thường nghĩ xấu cho người, bây giờ con tập con nghĩ tốt cho người là con tu. Tu là vậy đó, tu là mình chuyển hóa chứ có gì đâu. Thí dụ như ngày Chủ Nhật ha, mình còn chút đồ xào, chút đồ kho, chút chút gì đó, thì trong chùa hay có một cái màn là cho hết vô trong một cái nồi, rồi thêm chút nước tương, chút bột nêm gì đó, thí dụ vậy, kho lên nó thành ra cái nồi gì trong chùa kêu là nồi thập cẩm, nói theo danh từ nhân gian là nồi xà bần. Nhưng mà cái nồi xà bần nó ngon vô cùng mà không phí. Cái đó gọi là chuyển hóa. Hồi nãy là nồi cơm, ông xin lỗi, một cái nồi rau ăn ngán lắm, cho vô chung hết, thêm thắt một chút cái tự nhiên chuyển hóa. Trên cái danh từ chuyển hóa, từ đó nó áp dụng. Thí dụ như vợ lỡ mình nấu cơm khô, mình có thể chuyển hóa được không? Được. Mình xới nó lên, xong rồi cái mình thêm chút nước nóng, đều 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 cái đậy nắp lại, nhấn nút, chuyển từ cơm sống ra cơm chín. Rồi lỡ mà nấu cơm sống thì mình lại có thể, cái do cái nồi nó nhỏ mình nhiều gạo quá, có thể xớt nồi cơm ra làm hai, thêm chút nước bắt lên lò thì tự nhiên cơm nó chín. Thí dụ như vậy. Mà lỡ mà mình nấu cơm có cơm cháy mà vét nồi thì hư nồi, mà bỏ thì tội, cho nước canh vô ngâm để đó một chút, lát nó mềm cái về cơm cháy cạo nó ra, hâm nóng lên cho một chút đồ kho vô, ăn ngon như thường, gọi là chuyển hóa. Quý vị thấy được cái điều mà nói ha. Cho nên á, thành tựu được đạo nghiệp là từ đâu? Từ cái mình tìm hoàn cảnh tốt để mình gần gũi, nghe chánh pháp, tư duy chánh pháp, và cuối cùng mình gì? Thực hành chánh pháp. Và mình đúng như cái gì đó mình suy nghĩ rồi mình làm. Được như vậy cái tự nhiên cái cuộc sống của mình, cái đời tu của mình, không phải là cái chuyện mình vô chùa mình xuất gia, Nhưng mà ngay cả ở nhà của mình, mình cũng có thể mình thành tựu được đạo nghiệp của mình. Cho nên cái đạo nghiệp của mình đó, là nó ở ngay chỗ đó thôi. Phật dạy nhiều lắm trong kinh, rải rác. Có khi Phật thêm thắt cái này, có khi Phật thêm thắt cái kia. Mà hôm nay Hòa trích bốn cái điều này ra ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Đức Phật nói ai muốn có an lạc trong cuộc đời tu tập thì nên thực hành bốn cái điều này: gần người tốt, nghe điều lành, nghĩ điều lành, và cuối cùng thực hành. Và khi Pháp Hòa ngồi xuống và mình ghi ra, rồi bắt đầu mình định, mình thấy là về cuộc sống thì mình có hoàn cảnh, về cái nghe thì mình có nghe chánh pháp, không, về cái suy nghĩ mình suy nghĩ đúng như cái mình suy nghĩ, mình học cho mình suy nghĩ đúng, cho tự nhiên mình làm nó đúng. Cho nên là mỗi bữa ăn cơm đó có năm cái phép quán, thì trong đó có cái câu cuối cùng là vi thành đạo nghiệp phương thọ thử thực. Vì muốn thành tựu đạo nghiệp nên con thọ nhận thức ăn này. Thì rõ ràng thọ nhận thức ăn đâu phải để mà mình gọi là sang trọng xa hoa bồi bổ cái thân này, nhưng mà không thể không có nó, bởi vì giữ nó để mình tiến tu. Quý vị thấy được điều đó. Cho nên khi mình tác được cái ý đó thì mình không có phi như lý tác ý. Cái gì thường, cái gì vô thường, mà thật sự cái gì cũng vô thường hết. Nhưng chính tất cả những cái vô thường đó mình cứ quán nó một cách vô thường, một cách bình thường. À, cái chuyện hoa là sẽ héo, vô thường mà. Nhưng khi nó còn là hoa, mình đã cắt nó vô mình chưng rồi, thì mình phải chăm sóc, mình tưới nó. Đó, mình làm cái rất thường là tưới hoa, rồi để một mai nó cũng sẽ đi tới cái chỗ rất thường, là nó trở thành vô thường, nó ra rác, nó ra phân. Biết nó vậy nhưng vẫn không làm cái gì bất bình thường đối với nó. Thân này chúng ta vẫn biết nó là vô thường, nhưng không đối xử bất thường với nó. Phải dưỡng nó, phải gìn nó, để nó luôn thường, để nó tạm cái thường đó mà mình sống, mình tu. Được như vậy gọi là như lý tác ý, và đúng như chánh pháp mình tu. Tư duy như vậy gọi là tư duy chân chánh, là như lý tác ý. Phải không? Mà cứ như vậy hoài thì luôn luôn mình gần gũi những cái lành, cái tốt. Còn cái chuyện mà khi mình thành tựu được cái này rồi, mình gần những người khác để mình cảm hóa họ dễ lắm. Mà mình khi mình gần họ đó, là mình thứ nhất trong nội tâm mình là có đạo lực. Cái thứ hai là cái ý nguyện của mình đến với người đó là để cảm hóa họ. Cho nên mình rất là biết rất rõ cái này tốt, cái này xấu, để không họ, để cho bị những cái hoàn cảnh nó kéo lôi mình. Cho nên đầu tiên là phải như vậy. Thì quý vị thấy không? Đức Phật cũng làm như vậy. À, Ngài cũng bỏ cung vàng điện ngọc, xa rời cái đó, để Ngài đi vô rừng, vô núi Ngài tu. Rồi Ngài cũng khổ hạnh 6 năm. Để rồi cuối cùng Ngài nói rằng khổ hạnh không đưa đến kết quả tốt. Và quý vị phải tu trung đạo. Mà tu trung đạo là như lý tác ý. À, như lý tác ý là tu trung đạo đó. À, biết nó là không thật đó, nhưng mà phải làm thôi. Chứ còn bây giờ mình nói cái này là không, kia không được, không được. Cái nếu mà nói bỏ, cái gì cũng bỏ hết. Phải không? Thật tế lý địa, bất thọ nhất trần. Đến cái chỗ tột cùng của đạo, một hạt bụi cũng không nói tới. Nhưng mà vạn hạnh môn trung, bất xả nhất pháp. Ở cái cửa vạn hạnh, không bỏ một pháp nào hết. Đấy, cửa chùa mình mở rộng mà. Người ta tới xin cầu an, mình cũng được. Người ta xin cầu siêu cũng được. Thậm chí người ta nói xin cho tôi cúng sao giải hạn cũng được. Có chuyện mình có giải sao hay không là tùy mình ứng dụng. Người ta không hiểu từ đó ta vô ta xin cúng sao, mà thật ra cái mục đích của người cúng sao để làm gì? Cũng muốn cầu cho người ta an thôi. Thì trong chùa mình dùng từ là cầu an để thôi, có gì đâu. Chứ mình nói làm chi, nói không, chùa không có cầu, không có cúng sao, muốn cầu sao đi chỗ khác cúng. Nói vậy được không? Cái mình nói tôi nói thật mà, tôi nói chân lý mà. Không phải. Cái người ta sợ quá, ta nghe sau này sau kia ta sợ, ta muốn giải cái sao xấu đó. Mục đích là ta cầu cho an, thì mình cứ cầu cho ta an thôi. Khi tên cầu cho ta an, chứ có gì đâu không được. Thành thử ra mình ở trong chùa đó, mình Khi mình tư duy, mình quán chiếu được như vậy, mình tùy cơ ứng hiện cõi trần, phân thân vô số độ dần chúng sanh. Đó. Tức là hạnh phổ hiền chi nguyện hải, nhập Quan Âm chi từ tâm. Hạnh phổ hiền chi nguyện hải, kiến pháp tràn ư xứ xứ, phá nghi võng ư trùng trùng. Làm được hết, làm được hết. Ở cõi đời mà mình vẫn có thể mình ứng dụng, mình độ sanh. Cho nên gọi là phụng sự chúng sanh. Mà cái chữ phụng sự là bằng tất cả tấm lòng và phương tiện của mình. Người ta bệnh gì mình đáp ứng thuốc nấy, mới gọi là thật sự phụng sự. Cho nên trong cái bài tụng buổi sáng, thấy không, tương thử thâm tâm phụng trần sát, không phải thân tâm nha, thâm tâm. Tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân. Được như thế mới gọi là báo ân của Phật. Thế nào gọi là thâm tâm? Không phải độ một người, hai người, độ người Việt, không độ người Tây, không phải. Chữ thâm tâm là độ vô tận vô số chúng sanh, không từ hãng, không phân biệt, độ tận cùng của chúng sanh, gọi là độ thâm tâm, chứ không phải thân tâm. Đem cái thân này để mình làm gì? Thâm tâm phụng trần sát, phụng sự chúng sanh nhiều như cát bụi. Được như vậy mới gọi là thị tắc danh vi báo Phật ân. Được như vậy gọi là báo ân của Phật. Bây giờ mình còn như vậy thì mình thấy rằng hôm nay mình có an lạc như vậy nhờ ơn của Phật. Cho nên mình làm cái gì mà người khác có an lạc, đó là mình báo ơn cho Phật. Cái mục đích của người ta đến tìm tới đạo, người ta cũng muốn giải khổ, được vui. Tại sao mình không làm? Cái gì mình giải cho người ta cái khổ, cho người ta niềm vui, mình phải làm. Thôi hôm nay mình nhân cái lễ Phật thành đạo, rồi Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng qua những cái gì trong cái chuyện tu học của mình. Ha, mình nhớ đạo Phật có ba từ ha. Kiến đạo tức là thấy nè. Tu đạo là mình thực hành theo đạo. Chứng đạo là mình ngộ đạt, đạt được cái đó, đạt được cái đạo mình đang tu. Chứng đạo đó tức là thành đạo đó. Cho nên kiến đạo, tu đạo rồi chứng đạo. Thì bây giờ cũng vậy, mình muốn thành tựu đạo nghiệp thì mình cũng đi qua những con đường mà Đức Phật đã dạy. Xin chúc đại chúng có một buổi tối an lành. Và ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau vào buổi sáng để chúng ta làm lễ Phật thành đạo. Giờ xin mời đại chúng chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng, thề